Kinh Kim Cang tới cái phần đơn giản, Đức Phật giảng ngài Tu Bồ Đề rằng ta 49 năm vừa rồi không có giảng một cái pháp gì cả. Kinh Kim Cang này ngài không có giảng gì về Kinh Kim Cang này cả. Tại sao như vậy? Tại cái pháp mà Phật dạy là cái pháp nó chân thật. Pháp chân chính là pháp gì? Cái pháp chân thật á, chân chính đó là cái pháp mà nó vô tướng. Cái này là cái phần, cái này là cái tinh túy, cái tinh hoa của cái Phật pháp mình. Hiểu Phật pháp không phải là quý vị đọc bao nhiêu sách mà đọc tụng được bao nhiêu thần chú. Quý vị có thể giảng thao thao bất tuyệt về cái Phật pháp. Cái Phật pháp là chân chính, là nó không có tướng gì hết đó. Tại vì cái những thầy vừa giảng đó, kinh thần chú này, tất cả đó đều có tướng hết. Tất cả cái đó đều chỉ là cái phương tiện để giúp quý vị thâm nhập vào được cái vô tướng. Trong cái tấm 375 nói rằng cái luận tên là Khởi Tín Luận, nói nếu như quý vị lìa được cái tâm và cái niệm thì sẽ không có một cái tướng của tất cả những cái cảnh giới. Nếu có người nói tôi hiểu kinh điển Đại Thừa, tôi hiểu Phật pháp, là quý vị đang mô tả một cái cảnh giới một cái người đã hiểu, thì cái người đó thiệt sự cũng không hiểu gì hết. Tại những người đó vẫn còn kẹt vào cái tướng. Tại những cái người đó chưa thâm, thiệt sự thâm nhập được vào cái tướng và vào cái Phật pháp. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. Cách đây vài năm, thì mấy năm trước, lúc mà thầy chưa có cho cái xe hiện bây giờ đó, cái xe thầy là xe cũ kỹ, thành là lái xa không được, thành mới đi theo quay giang cái xe một cái người đệ tử xe Cadillac lên đó tham dự cái lễ mỗi năm hàng năm mà tưởng niệm ngài Tuyên Hóa trên Vàng Bậc Thành. Những cái người trưởng lão của bên cái tổng hội Phật giáo của ngài Tuyên Hóa đó đều có mặt ở đó ấy, để tưởng niệm, cái làm lễ tưởng niệm, tham gia lễ tưởng niệm của ngài. Có những người đã bay từ xa, từ Á Đông tới, từ Mã Lê Á tới, từ Âu Châu tới để tham dự cái lễ kỷ niệm của ngài ngài qua đời của ngài Tuyên Hóa. Ngài hằng thật ở đó, ngài giảng kinh, ngài giảng, ngài thuyết pháp. Ngài nói về cái pháp sám hối 1.5 tiếng đồng hồ. Thầy cái mục tiêu thầy lên đó không phải để tham dự nghe những cái lời là bài giảng của họ, tại vì mấy bài giảng mà họ thầy muốn nghe thế nào hết á. Ok. Nghe nhiều quá thầy thấy không có thích hợp với cái nguyện vọng của mình. Nhưng đều á, trên đó tối thứ bảy á, là thầy thật có giảng cái kinh Hoa Nghiêm. Thì hiện bây giờ có mình ổng là giảng kinh Hoa Nghiêm còn lại thôi. Trong nhóm đệ tử của ngài Tuyên Hóa, thành thầy muốn tới thì nghe thử là cái thử là ông bây giờ ông giảng là sao. Nên thầy cũng ao ước là cũng muốn nghe được đích thân tới nghe, đi xa lái 8 tiếng đồng hồ tới để mà lò mò tới vàng Phật để đảnh lễ ngài Tuyên Hóa, xong rồi tới Bực Ly là cách đó 2 tiếng đồng hồ nữa để nghe ngài hằng thật giảng kinh Hoa Nghiêm. Ta lâu rồi chưa được nghe ngài giảng mà lúc trước á, làm sa di đã nghe, từng nghe ngài giảng rồi. Bây giờ nhớ lại là không biết bây giờ mình có nghe gì khác không, thì mình tò mò thú nghe rồi đích thân nghe như ngài giảng là sao. Thầy làm theo cái nghi lễ đàng hoàng, thầy tới, thầy lái tới sớm ngồi đợi. Ok, đó là tỏ lòng cung kính. Thì thầy mới khám phá là ông không tới. Thầy mới khám phá là ông đó ông phải ở lại Phạm Nguyên Thành để mà nói pháp cho 100.000 người tới nghe. Đâu có thời giờ cho thầy đâu. Có một mình, có một nhóm ở Berkeley khoảng chừng. Đáng lý ra họ bỏ. Thì đáng lý ra là thầy thật tính bỏ cái lecture đó từ bữa đêm đó rồi. Ok. Đều thấy ngài gọi, ngài thật gọi cái ông giáo sư Van Hoven. Ok. Trước là ông là thầy Hằng Châu. Thì thầy Hằng Châu á, ông Van Hoven lúc trước là thầy Hằng Châu đó, là đang ngồi, đang ở trong thiền thất trong mùa hè. Thì thầy Hằng Thật mới gọi ông Van Hoven, nói dừng đồ ông ra, kéo đồ ông ra, nói bỏ cái thất đi, ra tối nay giảng kinh. Là chắc là có một tí lý do, chắc một phần là tại vì ông biết là thầy muốn tới nghe kinh giảng kinh Hoa Nghiêm mà ông giảng được, nên ông phải kêu ông kia ra giảng. Thành ra thầy thật mới ra lệnh cho ông kia là xả cái thiền thất ngày cái thất ngày đó tối đó để tới giảng cái kinh Hoa Nghiêm. 200 người. Ok, thầy biết ơn. Thầy nghe thầy kinh thầy thú lắm, mà tại vì ông đó ông giảng mà ông ra những cái khía cạnh mà về cái hiểu biết về từ cái chữ phàm ra, mà thầy không biết, thầy thắc mắc rất nhiều. Thầy nghe cái bữa đó thầy rất là thích thú đó, tại vì thầy thấy một cái nhóm này dịch kinh nó vừa có công phu rất là cao, mà có biết hiểu cái tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng phàm, thì có cái ngôn ngữ, cái hiểu biết ngôn ngữ. Thành ra cái dịch của họ ra tiếng Anh nó rất là thâm sâu, nó rất là hay. Thành cái người tu hành cần cái sự thông dịch nó rất là chính xác của cái pháp từ cái đại tạng hoặc là từ cái lời giảng của ngài Tiên Hóa, thì như vậy tu mới được. Thành họ làm rất quan trọng. Thầy hỏi nhiều quá, thành cuối cùng ông Ben Hoven ông nổi cáu, ông nói hỏi mà hỏi nhiều dữ vậy. Ok. Thành ra thầy hỏi, thầy ông hỏi có ông cáu quá, ông nói là cái này hỏi nhiều quá không được hỏi được nghe chưa. Thầy ngồi im lặng, thầy đợi một lần ông hỏi là có ai có câu hỏi gì không. Thầy ngồi thầy đợi không ai hỏi hết rồi, thầy đợi tiếp. Xong lại bây giờ người ta hỏi rồi, ông cho phép chưa hỏi được không? Ông nói không được hỏi nữa. Thầy mới quyết định là cái ông này trình độ còn thấp quá, vẫn chưa hiểu được cái pháp của Hoa Nghiêm. Tại vẫn còn chấp cái tướng đó. Chấp tướng hỏi nhiều. Ông đó vẫn kẹt vào cái cảnh, vẫn chưa đắc được cái cảnh giới. Lúc mà giảng kinh á, lúc quý vị giảng pháp á, giảng kinh á, mà không có lìa được cái tâm với cái tư tưởng á, là quý vị giảng pháp không được. Thành quý vị, cái phần theo của cái tấm 375 này nói là ly ngôn thuyết tướng. Ok. Có nghĩa là quý vị phải rời cái tướng của cái lời nói, của cái lời giảng. Quý vị phải lìa cái tướng của cái lời cái lời nói, quý vị phải lìa cái tướng của cái thuyết pháp. Cái ông này ông nói ông thầy đó ông nói là tại hỏi ít bớt đi, tại tôi phải giảng pháp. Thì thầy nói ngược lại là cái nhờ là ông này ăn kẹp và cái tướng của thuyết pháp. Cái pháp mình thuyết là không phải để mình mở đi mà nói cái pháp, mà cái tháp nó chỉ thuyết là tại vì nó để nó giúp cái người hiểu cái pháp, chứ không phải là mình phải cần nói. Ông còn kẹt vào cái tướng của cái lời nói, ông phải giảng kinh cho nó xong. Ok. Thành ra cái người này vẫn chưa hiểu cái kinh. Quý vị phải lìa cái tâm duyên tướng. Cái tâm này là cái tâm mà nó chuyên môn, nó chấp trước, nó tính toán. Phải lìa cái tâm mà nó phải tính toán, cái tâm mà nó chấp trước vào, thấy là chụp. Cái tâm mà phán xét. Thành cái ông thầy này là từ lúc mà thầy quan sát ông từ chùa Long Beach á, là thầy biết là ông này ông ngạo mạn, ông nghĩ là ông giỏi, ông nghĩ là ông biết nhiều hơn người ta và ông công phu ông cao hơn người ta. Ok. Thành ra thầy biết cái tính cái tật ông rồi. 15 năm sau tới gặp ông lại chùa Berkeley đó, thì thấy ông hoàn toàn không đổi, vẫn chưa tiến bộ, vẫn chưa qua khỏi được, vừa qua khỏi được cái đó, cái kẹt đó. Không ai chỉ ông ấy. không ai dám chỉ cho ông ấy. Cái ông này là một cái ông người đã từng xuất gia rồi, đã từng làm sa di rồi. Trong pháp sa di của Ngài Tuyên Hóa chúng tôi, mà ngày lúc tôi làm sa di đó, thì chúng tôi được dạy là sa di mà gặp tỳ kheo là tới đảnh lễ, không có được hỏi, nói năng gì hết đó. Ok. Ông này làm sa di dưới Ngài Tuyên Hóa, làm tỳ kheo dưới Ngài Tuyên Hóa, bây giờ hoàn tục rồi. Thấy một cái người tỳ kheo tới của chùa mình không chạy tới đảnh lễ là hổn không thể tưởng được. Thành ra thầy thất vọng, có nhiều cái thất vọng dễ sợ lắm. Yes. Thành ra biết không? Thầy đi và lặn lội xa là lái xe lên vào Hoàng Thành, xong lái tới chùa Berkeley để mà nghe cái dự tham dự kinh Hoa Nghiêm của thầy thật giảng đó, và để cho họ thấy là thầy muốn tới ủng hộ cái pháp hội đó. Ok, đi xa thì tới ủng hộ pháp hội, nhưng phải tới để tới Phạm Văn Thành. Thầy không có gì Phạm Văn Thành mà thầy thích hết đó, để tới cái đó để ủng hộ cái pháp hội Hoa Nghiêm. Thì cái ông đó, cái ông một thầy mà tiến sĩ đó, mà tới thì thấy một cái người đại gia mà đã từng làm người xuất gia, bây giờ hoàn tục rồi, mà thấy một người xuất gia, một vị tỳ kheo khác mặc áo đàng hoàng. Ok, ok, như vậy. Ok, thành không có lý do nào mà không tới đảnh lễ được hết, không có lý do nào được hết. Thành khi thầy thấy một cái người như vậy rồi đó, để từ Ngài Tuyên Hóa như vậy rồi, thầy biết cái ông này không thể nào hiểu kinh được hết. Thầy quyết định ngay lập tức là cái ông này á, là không hiểu gì về pháp Ngài Tuyên Hóa hết. Thầy, quý vị biết không? Tràng có biết không? Lúc đó, đêm đó thầy nghĩ thầy có thể bỏ đi ngay lập tức, là thầy nói cái người này không cần nghe kinh nữa. Không xứng đáng để ngồi để mà giảng kinh này. Không thèm nghe nữa. Nhưng đều mình lịch sự mình ngồi mình nghe. Ok. Thành ra cái quý vị biết không, khi mà thầy quyết định thấy cái người mà thiếu cái cung cách, thiếu cái oai nghi như vậy đối với người xuất gia mà là đệ tử của Ngài Tuyên Hóa rồi đó, thì thầy coi cái người này là thầy, lúc đó thầy nghĩ lúc đó mà thầy bỏ đi là một cách rất thoải mái. Như vậy mình ngồi mình nghe thử ra sao, mình tò mò nghe thử trình độ tới đâu rồi, hiểu được tới đâu rồi, thì đương nhiên nó không hiểu được bao nhiêu hết. Hiểu không? Những cái căn bản nhất á, mà trật một cái á, không thể nào mà thâm nhập được cái lời dạy của Như Lai á. Chỉ lệch một tí thôi là tiêu hết. Cái đó không phải là cái lời dạy Ngài Tuyên Hóa. Họ chưa hiểu, chứ không phải là họ, không phải Ngài Tuyên Hóa không có dạy, họ chưa hiểu được cái lời dạy đó. Tự nhiên thầy có mấy con say ni vậy, thầy giảng lưu giảng tới nó là con hiểu lầm thầy, thì con cũng phải như vậy được, con làm như vậy nó không hiểu được, nó không tin. câu hỏi vậy chưa cái sự khác biệt giữa dạy với lời can thiệp là chỗ nào? Thầy nói dạy tức là can thiệp. Thầy nếu hỏi tiếp vậy chứ, như vậy thì đối với con chuyện nào con dạy được, thầy nói con dốt và con không được dạy. Còn thầy là khác, thầy phải dạy. Tại vì sao? Tại thầy khác cái vị chỗ là thầy đã tập dạy cả 15 năm trời rồi, 17 năm trời rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy phải học cái Phật Pháp, xong thầy học dạy cách dạy Phật Pháp. Đâu có dễ như vậy. Quý vị chỉ ngồi tới đây mà học Phật Pháp thôi, thì quý vị đâu có học cách dạy Phật Pháp đâu. Ok. Rốt ráo bình đẳng. Rốt ráo bình đẳng nghĩa là sao? Không có gì, không có phân biệt gì hết á. Thì rõ ràng cái ông tiến sĩ đó là ông cái tâm không có bình đẳng. Nếu như ít nhất mà ông đâu nghĩ là ông thua thầy còn có nể ông tí. Ông nghĩ là ông hơn mình. Tại sao? Người tài gia nghĩ hơn người xuất gia. Vô duyên lãng xẹt. Hiểu được cái gì đó. Hả? Ít nhất mà nó thua người tài gia, mình thua người xuất gia. Còn bắt đầu nó hiểu được một tí. Đây người tài gia nghĩ là tại tôi là người có tiến sĩ. Tôi là đều là thiền, vô thiền thất. Rồi tôi đã từng theo Ngài Tuyên Hóa. Thì cái ông này là mới học còn thua tôi nữa, theo tôi nữa. Chắc chắn là thua tôi rồi. Cái loại cái tâm nó chưa tới tu được Ngài Pháp Ngài Tuyên Hóa, mà chưa hiểu được cái bình đẳng của Pháp Ngài Tuyên Hóa, thì sao nó hiểu được, sao nó thâm nhập được cái Pháp đó. Cả năm là chỉ làm việc, dạy học rồi xong rồi tu vào thất, và hè, mùa hè năm nào cũng như ông nông giỏi dễ sợ lắm. Thầy giờ có giỏi hơn thầy thiệt, nhưng đều á ông vẫn chưa hiểu được cái pháp bình đẳng của ngài Tiến Hóa. Thì nếu như mà cái người mà có trí huệ là thấy là cái tháp pháp của ông thầy mình là pháp bình đẳng, mà mình còn nghĩ mình hơn người là mình vẫn chưa hiểu được pháp của thầy mình. Phải biết mới cỡ chứ, cái gì đâu mà hãnh diện vậy được. Thầy mình, pháp ông thầy mình, ông xả một cuộc đời của mình 4, 5, 60 năm của cuộc đời của ông thầy của mình để dạy mình cái pháp bình đẳng, mà mình mới còn nghĩ mình hơn người ta, mình chưa hiểu gì pháp của ông thầy mình ấy. Thầy nói như vậy không phải để nói xấu một người, để bàn một cái pháp, bàn một cái pháp tu hành. Cái tên nó không quan trọng. Ok. Tại sao ngày hôm nay thầy dùng tên, ngày hôm nay thầy dùng danh từ, danh tên, chính cái tên của mỗi người, có phải vì mục tiêu là mục đích là để bêu xấu người ta, hoặc là để chọc quê người ta không? Tại sao thầy phải dùng danh từ? Tại vì khi mà thầy nói, nếu thầy nói không nói tên ra thì chắc chắn quý vị sẽ càng ngủ gật nhiều hơn nữa. Ok, nói tên một cái ai cũng tỉnh hết. Bắt đầu giảng pháp là bắt đầu thấy quả cân và quả ngân đang ngủ gật. Rồi cái bà ngủ gật nghe cái tên mà cái bà bắt đầu biết, tôi biết cái người này, ông nói gì về người này. Nó là cái ông mà tôi kính phục dễ sợ, mà thầy nói xấu với người ta vậy, tôi thường nghe cho nó kỹ. Thằng ngày hôm nay thì giúp quý vị tỉnh lại, thức tỉnh lại tại nói những tên những cái người mà quý vị kính phục. Yes. Thành án lý đáng khi ông thầy, ok, ông này chiều chủ nhật là vậy, ăn xong là ông bắt đầu ngủ gật. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Cái khác biệt giữa cái sự nói chuyện thị phi với thầy nói chuyện, quý vị thấy khác không? Cái bà có ngân đi nói chuyện thị phi nói xấu người ta, còn thầy nói xấu người ta để giúp quý vị tỉnh lại, thức tỉnh lại mà nghe pháp. No, không ai tin thầy. Thầy chỉ ganh tị người ta. Rồi ông thầy cũng canh tị sẽ thành công người ta. Yes, John. Hả? Tại sao ngày hôm nay thầy nói tên chi? Ngồi đó nói xấu người ta để đỡ tức, để ganh tức. Hả? Hử? Chứng thất của Hollywood. Lý do thứ ba là gì? Yes. Con nói tôi nghe như vậy, con nghe như vậy tại vì thầy đang nói cho con nên kêu ngạo. Nếu thầy ngược lại cái gì nghĩ lại cho coi, giờ hỏi ngược lại cái gì, nếu như mà thầy kể câu chuyện đó mà thầy cố ý không nêu tên ra, nếu thầy nói như vậy, thầy nói kể một chuyện thật nó xảy ra rồi mà thầy không thể nêu tên ra được. Tại vì thầy nói nên như vậy, thầy không dám nói tên ra là tại vì thầy sợ cái vị nghĩ là thầy đang ganh tì hoặc là bực tức cái chuyện như vậy, cái gì người ta. Thầy có thể làm như vậy không? Ok. Cái chuyện rất thương xuyên, thầy ta nói bây giờ tôi kể chuyện thiệt nhưng đều cho phép thầy không có nêu cái tên của họ. Nghe cũng được chứ phải không? Nó lệch chỗ nào? Nếu mà thầy nói như vậy thì nó trật chỗ nào? Nó lệch chỗ nào đây? Thầy làm chỗ nào cũng được hết. Tại sao ngày hôm nay bỗng nhiên thầy nổi hứng mà nói nó xấu người ta làm gì vậy? Tại sao ngày hôm nay thầy chọn làm như vậy? Dẫu tức ngày nay mấy năm trời, nhìn mấy năm trời bây giờ chịu không được nữa. Bây giờ nín không được nữa nè. Phải không? Ngày hôm nay mình giảng về cái kinh Kim Cang, đúng không? Mình đang giảng cái phần gì? Đơn giản là ly ngôn thuyết tướng. Nếu ngày hôm nay thầy nói đơn giản là ly ngôn thuyết tướng, mà thầy nói là bây giờ thầy kể chuyện mà thầy không kể cái tên cho quý vị nghe được, tức là đang gì? Đang phạm vào cái gì? Hiểu chưa? Nếu như thầy nói như vậy, thầy nói bây giờ này thầy cái chuyện thật, kể cái chuyện thật, nhưng đều á thầy không thể nào nêu tên được tài như vậy, sợ nói xấu người ta, thì thầy đang phạm vào cái tội là không có ly ngôn thuyết tướng. Nghe rõ không? Thấy rõ ràng không? Thấy nó lệch có tí xíu không? Hả? Hả? Ngày hôm nay thầy mới có cơ hội trả đũa. Nói cái vị nghe này, ngày hôm nay thầy không tính kể chuyện này. Khi mà thầy ngồi xuống giảng kinh mới biết có kinh giảng kể cái chuyện câu chuyện đó. Khi mà tới phần này mới kể câu chuyện đó. Ngày nay khi mà thầy giảng tới cái phần này đó, cái phần mà cái duyên, cái tâm duyên đó, tâm duyên tướng này, thầy mới nói à, tới lúc mà mình trả đũa lại được rồi. Ok. Cho đến cái đồ chỉ còn một cái tâm thôi á, quý vị, tới một cái còn một cái trình độ chỉ còn một cái tâm thôi mới gọi là chân như. Một tâm là gì? Quý vị có thể cho thầy cái ví dụ một cái tâm là cái gì không? Yes. Xếp bằng là một tâm. À, xếp bằng là một tâm là sai. Đó. Niệm Phật là nhất tâm. Kim Điền lắc đầu. Hả? Là không có gì hết. Hử? Không có gì hết. Là một tâm. Giỏi. Giỏi vậy sao? Bởi vì cô này mới biên xuống mà quý vị không có biên. Quý vị thấy không? Nếu quý vị nói tôi xếp bằng hoặc là tôi niệm Phật là quý vị đang phân biệt giữa tôi đang xếp bằng với người không xếp bằng, tôi niệm Phật với người không niệm Phật. Cái tâm quý vị thiệt nó đang hai chứ không phải là một. Dễ sợ không? Còn cái người mà nói với tôi tâm là tâm không á, là cái người đó mới là một tâm, nhất tâm. Nó không còn gì hết á. Nó còn có, còn không nữa. Quý vị nghe rõ không? Chỉ không rồi mới không còn có. Không có nghĩa là không có, mà cũng có hữu, mà cũng không có không nữa, mới gọi là không. Ok? Mới thiệt sự là một. Còn nếu cái tâm quý vị thường nói cách suy nghĩ á, là có, khi mà nghĩ một cái gì đó là tự động nó còn cái đối diện, cái đối tượng của nó, thành nó bao giờ cũng có hai hết á. Khả nghĩ tôi nó con chó, tôi nghĩ tới con chó là quý vị, cái tâm quý vị nghĩ là khi mà con chó nó đi rồi á, nó có đi ngày hôm nay, ngày đó nó sẽ đi. Lúc đó mới là chân như. Thì quý vị thấy hồi nãy thầy nói chuyện nó xấu với ông thầy đó đó. Tâm ông vẫn còn hai, ông chưa thấy được cái chân như. Ngày nay thầy học luôn. À, ăn ngon thôi đó. Chứ con phải nên ăn tới trưa nhiều hơn tí, tại đồ ăn đây nó khiến con phát cái huệ ra. Nhờ ăn ngon mà thấy được cái bồ đề. Ok. Tức cười nhất là thầy có soạn mấy cái bài giảng như vậy. Bởi như ngồi cái nói ra không biết từ đâu ra đó. Thành thầy khổ lắm, mỗi lần giảng là giảng thôi xong quên phức rồi, không nhớ giảng cái gì hết đó. Cái ông này khôn lắm, ông mồng muốn giảng pháp, thành ông hỏi câu kỹ càng trước khi mà ông phải cần giảng pháp. Ok, thành lúc trước thầy tu cũng vậy đó, thầy muốn hiểu cái đã, sau hiểu xong rồi thầy nói làm sao mà tôi giảng cái này bây giờ. Mình hiểu là một chuyện, giảng là chuyện khác. Cái câu hỏi là cái tâm duyên là cái gì? Cái duyên tâm là gì? Thầy nói hồi nãy thầy giảng sơ mà ổng để ý, cái duyên tâm là cái tâm mà nó chưa muốn nó tính toán, nó chấp trước, là cái tâm duyên. Gọi là dạng như ngài Thiên Hóa gọi dùng cái chữ danh từ là phan duyên đó, là cái người mà chuyên môn có cái tâm mà chuyên môn đi tính toán, đi chấp trước, là cái tâm phan duyên đó. Ok. còn có cái tâm, cái duyên tâm khác là cái tâm hoặc là cái loại tâm gọi là tâm mà nó chuyên môn, nó khởi từ nó dựa trên những cái dự kiện khác mà khởi lên. Để cái này nó hơi phức tạp, cái thầy không muốn giảng ở đây, giảng sơ sơ chứ vì đủ rồi. Làm thầy giảng như khi thầy giảng pháp thì giảng sơ sơ thôi, tại vì không muốn làm cái từ điển quý vị có thể tự kiếm từ điển được. Ok. Đây là câu hỏi là làm sao mà tới được cái chân như, làm cái gì bây giờ? Thì thầy nói hiện bây giờ ở cái tấm này mình chỉ giảng về cái khái niệm gọi là tâm như thôi. Tại sao gọi là tâm như? Ok. Quý vị nghe cái chân như từ lâu rồi, không ai giảng quý vị nghe chân như là cái gì hết á. Đây là một cách giảng của chân như. Nếu như quý vị có thể quán vô niệm, tức là đang hướng về cái Phật trí. Năng quan vô niệm giả, tắc vi hướng Phật trí. Ok. Nếu như quán được cái vô niệm thì cái người đang hướng về cái trí huệ của Phật. Cái câu này chỉ có nghĩa là nếu như quý vị mà có thể quán được cái vô niệm là cái người đó đang hướng về cái trí huệ của Phật. Hỏi là cái quán vô niệm là gì? Thì thầy nói thầy kẹt cái chữ quán là 12 năm trời thầy mới hiểu được chữ quán. Bây giờ quý vị muốn thầy giảng cho quý vị nội trong 2 phút hả? Thầy biên sách giảng cái chữ quán này đã xong thầy mới bán sách, thầy có giỡn ngoài 12 năm trời. Thầy phải tìm hiểu chữ quán này 12 năm trời, hưởng hiểu chữ quán 12 năm trời. Ok. Cái pháp nhiễm hoặc cái pháp tình đó, đều là đối đãi. Ok. Không có tự tướng mà có thể nói được. Vậy hết thảy các pháp từ gốc đến nay, chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, chẳng phải trí, chẳng phải thức, chẳng phải hữu, chẳng phải vô, rốt ráo là tướng chẳng thể thuyết. Mà có ngôn thuyết là phải biết Như Lai dùng phương tiện hay khéo, giả gọi là ngôn thuyết để dẫn dắt chúng sanh, tôn chỉ cốt để ly niệm quy về chân như. Có những cái khúc mà thầy chỉ đọc từng chữ như để thầy bắt con thuộc lòng thôi. Này giống như là bí quyết vậy đó. Cái võ thuật nó dài như vậy, quý vị biết không? Quả Ngân biết không? Thì nói thì bà thức dậy ngay lập tức. Thì bây giờ nói khi mà hết cái chuyện thì thi rồi bà trở về bà ngủ gật tiếp. Lúc mà dạy võ đó, người thầy dạy quý vị cái múa, cái thế võ, xong người ta dạy quý vị cái bí quyết, để cái khẩu quyết là nói là khi mà búa như nói là con rồng nó đang ấp trứng, rồi cái này là con phượng nó đang bay lên trời. Okay. Thì cái đó gọi là cái khẩu quyết đó là cái phải học. Thành ra cái vị chỉ cần học thuộc lầu thôi. Vì niệm hết thảy pháp khiến cho tâm sanh diệt chẳng nhập thực trí. Ok. Thắc mắc. Là 377. Mình nói cái chuyện trừu tượng quá, bây giờ nói chuyện thực tế hơn quý vị một tí. Ok. Có vấn đáp. Có người nói với thầy ngày hôm nay tôi lục rắc rối quá, đi tôi lái xe từ tỉnh bên này tới đây để mà khám phá ra ông, thiệt ra ông có nói pháp gì hết á, làm sao mà ông có thể hy vọng mong là tôi có thể thuận theo cái pháp ông dạy và để mà thâm nhập được cái Phật tri kiến bây giờ. Mình giống nhau. Nói thuyết pháp mà đồng thời không có gì để mà nói hết á, là đang chỉ về cái tính chứ không phải là cái tướng của những cái vạn vật. Mấy người ta chỉ thích thầy, ta nói thầy dùng tiếng Anh trật tùm lum tà la, thầy mới nói là tụi bây chỉ là ganh tị, tụi bây chỉ nói xấu thầy thôi, cho quê thầy thôi. May là thầy không có, thầy có cái trí khôi hài, tính khôi hài. Mặc dù thầy chưa đắc được cái cảnh giới là thuyết và không thuyết, nhưng để thầy có cái tâm khôi hài nên thầy cười được. Cho thầy không có phiền não như tụi bây tưởng đâu. Ok. Nói thuyết pháp mà đồng thời không có gì mà để thuyết pháp hết á, đang chỉ về cái tự tánh nhưng mà chỉ về cái tướng. Cái vị nghe thuyết pháp đó, thì cái vị đang, cái tâm cái vị đang chấp vào cái pháp. Ok, chẳng hạn như trong Facebook của bạn, trong thầy có hơn 2000 người bạn. Ok. Trên cái tường của thầy đó, thầy có 2000 người nó gửi mấy cái thông tin tới cho thầy. 2000 người. Ok. Thì cái 2000 người này, hơn 2000 người bạn này của thầy á, ok, nó để chấp cái tướng hết. 2000 người này tại sao thầy biết họ là chấp tướng? Tại vì 2000 người này ai cũng muốn nói là tôi muốn ghê một cái gì, cho một cái thông tin gì mà nó có ý nghĩa. Cái đó là một cái ví dụ. Bây giờ nó ngáp nữa. Cái đó là ngoài thầy không chấp tướng. Thầy mà chấp tướng là chắc là thầy gì đó về hưu rồi, chứ còn không nói pháp nữa đâu. Tại mình nói pháp người ta nghe, người ta vừa nghe vừa ngáp. Khi mà nói là cho tôi cần biết cái thông tin mà nó có ý nghĩa, không phải người ta đang nói là tôi phải làm cái gì mà nó có ý nghĩa. Tại là không thể nào nó không có ý nghĩa được. Tại đâu vào cái cảnh giới này được đâu. Mình nói mà không nói, mình không chấp vào cái tướng mà nói luôn nữa. Ok. Chấp vào cái tướng hay, hiểu chưa? Cái người mà chấp vào cái tướng á có ý nghĩa, cái lời mình nói phải có ý nghĩa, là cái người đó là nông cạn. Cái ý nghĩa nó còn nông cạn. Đồng ý không? Cái đòi ý nghĩa, tức là cái ý nghĩa nó có như đường chứ chưa chắc nó là thâm sâu. Cái người mà đòi ý nghĩa có ý nghĩa là cái người đó ý nghĩa rất là nông cạn. Hiểu chưa? Vẫn còn cái đòi. Cái tự tánh đó, nó không, như là cái tướng là nó có. Không nên nghe chấp vào tất cả những cái gì mình nghe. Cái bạn mấy người trên Facebook á, trên internet đó, nói là thầy biết không thầy, nghe ngài Đại Lạt Ma giảng hay như vậy nè, nghe cái ông ấy giảng hay như vậy nè. Có người mới gửi thầy một cái ngài hằng thật hát cái kinh của chứng đạo ca với chơi đàn guitar. Thầy mà hiểu được chứng đạo ca, thầy không đánh đàn guitar. Thầy nói thầy mà hiểu chứng đạo ca, thầy không đánh đàn guitar đâu, không có hát cái bài đó đâu. Cái mấy tụi học trò thầy nó cười, nó thầy chỉ ghen tị đó, ganh tị đó. Thầy nói ở chứ sao, lợi dụng cái bài giảng kinh Kim Cang ngày nay thầy ganh tị cho nó đã chiêu, ngày mai thầy bắt đầu đàng hoàng lại. Muốn tới cái Phật địa đó thì phải cố gắng mà đạt tới cái cảnh giới tên gọi là vô tâm. Ok. Khi mà ngay khi mà quý vị nghe không nghe cái gì để mà thuyết pháp, đang thuyết pháp mà thiệt rằng có thuyết pháp cái gì cũng nên có phản ứng nữa. Thằng cái vị nghe nói là không có cái gì, tôi không có thuyết pháp gì, cái vị đứng ủa vậy tôi phí thì giờ tôi hả, vậy tôi lái xe. Nói là té rồi tôi tới tôi nghe thầy giảng pháp 4-5 năm bây giờ thầy mới thú thật ra thầy không có giảng gì hết, nhưng phải là thầy phí tôi giờ cuộc đời của tôi 4-5 năm trời rồi. Trời đất ơi, tôi không bao giờ trở lại đây nữa. Đừng có phản ứng. Ok. cái phần trước đó, cái bí quyết mà thầy mới đưa quý vị, mà quý vị không chịu học thuộc lâu đó. Cái này á, là quý vị cuối cùng tất cả những cái lời giảng để dẫn quý vị tới cái vô niệm. Ly niệm có nghĩa là không có cái phản ứng. Ông thầy xấu là lỗi ông thầy, không phải lỗi của mình. Ông thầy mình ganh tị là lỗi của ông thầy. tụi nói quý vị mà internet không biết, học trò thầy nó gian chừng nào. Khi mà thầy giảng tới cái phần này, cái phần nói là ông thầy mà xấu, ông thầy mà ganh tị, ông thầy mà nhỏ nhen đó, thầy là lỗi của ông thầy, mình không cần phản ứng gì hết. Tụi nó đứng yên như cái pho tượng vậy đó. À, quỷ quái. Cái gì? Ai cũng cười khúc hết rồi. Tập cái này nè, đừng có phản ứng. Đừng có phản ứng gì hết. Nghe rõ không? Tập đừng có phản ứng. Người ta cười, ta thương mình không phản ứng. Ta ghét mình cũng không phản ứng. Con nhỏ đó, nó Con ghét thầy. Thầy không có phản ứng. Con thương thầy, thầy cũng phản ứng. Mới gọi là ly niệm. Không phản ứng mới là ly niệm. Đừng có phản ứng. Nó rõ ràng như vậy đó. Trừ con chó là thôi con chó. Quý vị cũng có ở chùa này, không biết con chó nó sủa cả. Thầy giảng pháp một ngày ngon lành hay ho như vậy, con chó nó sủa bên cạnh, ồn với thầy tưởng. Người thầy nói trừ ngoài chuyện khác, cái điều có thể không phản ứng, trừ con chó thôi, mình tới mình bắn nó một cú. Nói cái vị nghe, thú thật cái vị nghe này. À thế thấy bà đi bắn nó một cú, bắn nữa. Bà nó cũng như thầy, sùng dễ sợ, mình đợi cơ hội để mình phản ứng thôi. Tất cả những cái chú thích ở kinh Kim Cang đó, đều nói tới là cái vô niệm, đều nói là chân như. Đừng có phản ứng. Cái không phản ứng này là một cái cảnh giới của vô niệm, biết không? Nếu quý vị vô niệm, quý vị sẽ không phản ứng. Quý vị phải nhớ như này, mình tu đang trong đường tu, cái phản ứng đầu tiên là cái chuyện tự nhiên. Người ta chửi mình giận là chuyện thông thường, đúng không? Có ai giơ tay nói thầy coi thử ngày hôm nay, thầy hỏi quý vị có mặt ngày hôm nay, có người mà tới mắng cái vị, chửi cái vị trước mặt đó, có ai không giận không? Còn nói có, tôi có nhiều lúc mà tôi có một vài lần mà người ta chửi tôi không giận. Thầy trả lời ngay là tại vì cái người mà chửi ông là người ngốc, thì giận sao được. Okay. Có một người tới đây này, chửi thầy nè, mắng thầy 40 phút trong cái Phật điện này của thầy nè. Không phải chửi thầy, không còn chửi tổ của thầy, chửi cái tôn giáo của thầy nè, chửi cách tu hành của thầy nè, 40 phút thầy không có phản ứng gì hết. Mà người này không phải là người ngu. 40 phút, không phải chửi riêng thầy con. Ok. Chửi nó nè. Cái mặt như vậy mà đi thờ cái ông đó làm cái gì? Thờ cái ông Vân hư Vân làm cái gì? Thờ Phật làm cái gì? Chửi như vậy luôn. 40 phút. Thành lúc mình tu đó, lần thứ hai là mình nhìn thấy, mình chụp, mình thấy được, mình ý thức được rằng là mình đang giận. Đúng không? Người ta chửi mình giận. Ok. Ngừng lại ngay, không được giận tiếp. Cái người phàm phu tao nói không, tôi đâu có giận đâu, tôi không giận. Thầy nghe vậy hoài à, tôi không có giận, thầy lầm rồi, con không có giận đâu. Vậy mà tôi nghĩ ông thương tôi, ông hiểu tôi gì hết á. Ngừng lại cái tư tưởng giận đầu tiên, mình ngừng lại ngay tức thì mới tới được vô niệm, mới tới được không có phản ứng. Còn lúc mà giận nó, tôi không nói chuyện với ông này đâu, tôi không chơi với ông nữa. Nói cho quý vị nghe, trong 40 phút đó, cái ông đó dùng hết tất cả bình sinh của ông, hết cái sức của ông đó để mà làm thầy nổi giận. thầy dạy ông mà học ngày hôm đó là ông không đủ sức để mà làm thầy nổi giận, mà ông không hiểu nữa. Dễ sợ không? Thầy dạy ngược lại đó. Còn nghe có hiểu không? Mày chưa đủ công phu để làm thầy giận được. Nó tới đây là cái tường trước mặt này, nó qua không được. Mình giận tại người ta đụng tới cái tâm não mình được. Người ta không tới, sao mà ta đụng được mình được, sao mình giận được. Biểu diễn võ cho nó thấy, 40 phút nó không thấy được. Sau 40 phút vẫn nghĩ nó hơn thầy, nó dốt đến độ như vậy nữa. Nó đấu với nhau, con có biết không? Có cái chùa nó vào nó thách mình về hoài à. Bữa đó bữa thách nặng nhất mà thầy có đó. Nó nghĩ nó hơn thầy cả đời nó rồi. Ok, nó vào nó thách thầy 40 phút. Thầy sớm dỡ vỏ cho nó coi, cho nó biết nó thua thầy xa lắm. Nó sau 40 phút nó vẫn chưa hiểu nữa. Đòi đánh tiếp. Nó dốt đến độ như vậy. Đấu võ mà. Nói là nói thôi, chứ lúc đó cái người mà chỉ cái miệng nói thôi á, mà lúc đó mà nổi giận là thua rồi. Cái người nổi giận là người thua. Hiểu không? Võ mình như vậy, chứ võ đi đánh người ta làm cái gì? Hiểu không? Mình hơn người ta là mình không thèm phản ứng, chứ còn hơn người ta mà đánh để cho nó bị thương thì đâu gọi là tu. Quý vị thấy cái hay của cái vô phản ứng không? Không có phản ứng mới gọi là hơn. Phản ứng là thua. Quý vị muốn tới cái cảnh giới của không phản ứng đó, thì quý vị phải tập quán chiếu mới tới đó được. Tập á, nhận ra những cái tư tưởng nó liên tục nhau và chặn nó lại. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi tiếp, hỏi là bây giờ thầy hiểu quán chiếu không phải là cần suy nghĩ hả? Thầy mới nói, thầy mới trả lời không có đâu, quý vị hiểu lầm rồi. Quán tức là mình ý thức được, mình giác, mình biết, mình ý thức được. Mình biết, mình phải mình chết, mình biết. Thầy không phản ứng không có nghĩa thầy không biết. Không biết là nó đang chửi mình, nó đang mắng nhiếc mình, nó đang nhục mạ mình, nó nhục mạ thầy mình, nó nhục mạ cái tôn giáo của mình, nó nhục mạ cái đời sống của mình, nó quay thường cái cách tu hành của mình, nó quay thường cái ý nghĩa của mình, quay thường cái lý tưởng của mình. Ok, mình hiểu cái đó hết chứ. Ok, xong cái chiếu là gì? Mình chói sáng nó để thấy cho nó rõ ràng. Cái đèn nó rọi lên như vậy, nó lộ ra chân lông. Ok, cái này quan trọng. Khi mà nói quán chiếu á, là nói cái vị có cái hành động như là cái gương. Có nghĩa là cái gương á, nó phản ảnh lại một cái hình đó, nó rõ ràng, nó sáng chói chiếu. Thành cái hình đó, chân thật nó hiện trong cái gương đó. Có nghĩa là cái này là cái gương, nó phản, nó thấy được cái sự thật. Cái hình tượng, cái hình tượng của Phật dạy, Đức Phật dạy, cái gương đó, nó tuyệt vời. Tại sao cái gương nó phản ảnh, nó không có phản ứng. Cái gương nó chỉ phản cái hình thôi, nó không có phản ứng với cái hình. Là cái hình sao nó xấu dữ vậy? Không, nói là cái hình nó đẹp, dễ thương. Ok. Con chó ông này á, là tới nghe giảng kinh là hơn gần 3 năm rồi. Ok, ở chùa này. Bây giờ con chó này, nó già, nó đang chết. Nó sắp chết, nó đang chết từ lâu rồi. Vì nó bắt đầu nó đau đớn rồi. Nên lúc mà con chó nó phải đi rồi, nó sắp đi rồi. Thành ra, theo Phật Pháp nói đó, có hồi thì có ly. Có gặp nhau thì cũng phải chia tay. Cuộc đời nó như vậy. Okay. Thành ra cái đây là cái tất cả cái nó cũng chung quy mà phải chia tay hết. Thành tập để mà xả. Okay. Tất cả gì nó tốt, cuối cùng nó cũng phải kết thúc. Lúc còn cơ hội, còn có duyên thì cứ thuần duyên. Còn khi mà tới lúc đó, mà cần xả thì nên xả, tập xả, phải tập mà xả những cái gì mà quan trọng nhất cho mình. Okay. Mình thương người ta cũng vậy, thương bao nhiêu là mình phải tới lúc mà mình phải xả người ta, sửa soạn để người ta đi. Thì ông này cũng nói là ông đã tụng biết bao thần chú dược sư, thần chú đại bi, thần chú lăng nghiêm để giúp con chó từ lâu rồi. Bây giờ con chó nó đau lớn lắm, và chú uống thuốc aspirin rồi đó. Anh thầy nói là hỏi thầy là bây giờ cần có làm gì được giúp cho nó được thêm. Thầy nói là con là cố, ông đã cố gắng hết sức của ông rồi, đến lúc ông phải tập xả. Ok, cái sức mình nó chừng đó thôi. Ok. Cuối cùng nếu như mà thầy nói câu hỏi là thầy giảng là lúc mà chết á, mà đau đớn như vậy là không tốt. Vậy thì bên Tây phương người ta dùng những cái thuốc để bớt đau, có những đông người y học người ta dùng thuốc để mà bớt đau, thì như vậy có nên làm là không nên làm? Để thầy trả lời rằng á, khi mà lúc mà chết á, mà đau đớn như vậy uống thuốc nó bớt đau là nên uống. Tại cái uống thuốc nó bớt cái đau như vậy thì nó tốt hơn là để cái đau. Hỏi là như vậy thì nó tới nó học, nó tu, nó nghe giảng kinh như vậy mấy năm trời rồi, bộ nó không có gì hết nè. Cái sự thật là như vậy nè, khi mà quý vị chết á, cái hoàn cảnh nó khác. Có ba cái lúc mình sinh, lúc mình sống, lúc mình chết. Chết á là một cái cảnh giới nó hoàn toàn nó khác. Thầy nói là cái trong trường hợp như vậy, cái con chó này nó đang bị cái nghiệp lực nó kéo xuống, nó hiện ra nó kéo xuống. Nhưng khi cái nghiệp lực nó mạnh quá, mình đủ sức để mà cản nó lại, mới gọi là nghiệp lực. Nhưng khi mình chỉ cố gắng hết sức của mình thôi, xong mình phải xả sức mình với chân nó thôi, mình chịu. Câu hỏi là khi mình chết á, đa số chúng ta sẽ gặp Diêm Vương, thì khi con chó nó chết nó gặp ai? Thì nó cũng gặp Diêm Vương. Diêm Vương là có vị vua của sống chết, ông quyết định mình sống bao lâu. Okay. Lúc mình chết mình sẽ đổi cái thân nào. Người này người thế lực dễ sợ lắm, không có chơi với ông được. Ông này là thanh liêm dễ sợ, không thể nào mà mua chuộc ông được. Không cách nào hết. Cái người này người Bồ Tát, không thể nào mua chuộc ông được. Nghe thấy mắt gì không? Thành cái chết là cái dễ sợ lắm. Nó đủ cái chuyện nó mới hiện ra. Rõ ràng cái ông nói, thầy giảng ông này biết á, là con chó nó sắp chết tới nơi rồi. Thì ông này chỉ mới đụng độ với cái tiền quân của cái phía bên kia tường thôi. Khi nó chết rồi nó qua cái phía tường kia nữa. Là cái tường kia nó gửi tiền quân qua, nó kéo con này xuống để làm con chó nó đau đớn, để kéo nó xuống. Ok. Là mới tiền quân này ông đã cản với nó không được. Chứ sau khi mà qua con chó nó chết rồi, nó qua khỏi cái tường kia, cái tường của cái cõi âm á, rồi nó còn kinh hoàng hơn nữa. Thành ra cái chết là cái mà cái người thế gian không hiểu và không dám nhìn. Họ sợ. Không biết gì hết.